chương trình Chuyện ngắn chọn lọc của đài VOVM với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái kính chào quý vị. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Quay nhìn lại một đoạn đời của Phan Xuân Sinh.
Lâu lắm tôi không trở lại Huế, bởi nhiều lý do, nhưng có lẽ lý do chính đáng nhất mà tôi thường tránh né là tôi sợ nhìn lại những gì đã đánh mất. Thật tình thì những nơi chốn tôi dừng lại lâu ngày đều có ít nhiều mất mát. Thế nhưng với Huế thì lại khác đi, bởi lẽ cái khung cảnh trầm lặng cố hữu gây cho người đến một cái buồn man mác rưng rức. Huống gì trước đây đã sống ở Huế một thời gian khá lâu như tôi, lại có một vài kỷ niệm thật buồn, nên chuyện trở lại thăm Huế làm cho tôi có cảm giác vừa hăm hở nhưng cũng vừa sợ sợ, vừa mong muốn nhưng cũng vừa hối tiếc, nghĩa là tâm trạng của tôi thật bất ổn và đối nghịch nhau khi nghĩ về Huế. Ngày xưa khi đọc câu "học trò trong quản ra thi", tôi rất bực mình, mấy ông quản nam của tôi mê gái nên mới ra nông nổi này, chứ còn tôi cứng cựa, không ai hớp hồn mình được. Tôi nhủ thầm như vậy. Thế nhưng rồi tôi cũng một phường như các bậc tiền bối Quảng Nam của tôi, té còn nặng hơn và cái đau còn thấm tới bây giờ. Những bài thơ tôi làm thuở đó có ý như đầy điếng, như mỉa mai, vừa chọc giận họ nhưng cũng vuốt ve họ. Ta chết điếng một thời em thượng tứ, bởi nụ cười môi mỏng gái thâm cung, bởi lòng em thay từng hồi từng chập, mà sao ta vẫn nhớ Huế vô cùng. Thế mà có người khi họ đọc được, họ biết ngay được cái đùa giỡn của tôi, họ thấy khó chịu và nổi giận. Một chị bạn người Huế, sau khi đọc mấy bài thơ về Huế kiểu này, chị ấy tức mình quá, đòi gặp cho tôi được để hỏi ra lẽ.
Anh Xuân đi, con gái Huế của tụi tôi, có làm chi anh buồn, mà rằng anh cho tụi tôi nào là lừa thượng tử và ngừa thượng tử không rửa anh Xuân nghe.
Tôi nhã nhặn trả lời với chị ấy. Dạ thưa chị, tôi yêu Huế bởi vì Huế có một cái thứ ngựa thượng tứ mà hễ thằng nào sớm xa sớm sát leo lên là bị té lăn cù. Chứ tôi có buồn chi là gái Huế hết chị à, họ dễ thương quá, làm sao mà mình ghét cho được chị. Chị ấy lườm tôi.
Chà, miền mồm chi mà lanh lè quá.
Tôi đến Huế sau Tết Mậu Thân. Huế lúc bấy thật tan nát, những căn nhà sụp đổ và những vết đạn loang lổ trên tường, đường phố vắng lạnh, những khuôn mặt vẫn còn thất thần lo âu chưa tan hết, những người lính chiến tuần tiễu trên đường phố, súng ống lăm le sẵn sàng trong tư thế nhã đạn. Huế vẫn chưa thực sự thức dậy sau cơn bệnh ngặt nghèo đó, nên thấy Huế càng thê thảm và càng buồn thêm. Mỗi buổi chiều, tôi hay ra ngồi ngoài quán cà phê gần chợ Đông Ba, nhìn ra cầu Tràng Tiền mới bị gãy, chiếc cầu mà người dân Huế rất tự hào, họ ví nó như chiếc xương sống của Huế. Tất cả xe cộ đều đổ dồn trên cầu Bạch Hổ. Người đi bộ muốn qua sông phải dùng bến đò Thừa Phủ. Ngồi ở đó để ngắm một góc sinh hoạt của thành phố thật tuyệt vời. Các trường học đã có nơi bắt đầu tự trường trở lại. những tà áo trắng của nữ sinh cũng bắt đầu thấy thấp thoáng trên đường phố. Áo dài của nữ sinh các trường học của miền Nam ngày xưa nơi nào cũng có. Thế nhưng, chiếc áo dài của nữ sinh Huế có cái gì đó khang khác, vừa đài cát nhưng cũng vừa nghịch ngợm, vừa kiểu cò nhưng cũng vừa thâm trầm. Hình như họ cất giấu cái chất lãng mạn trong vóc dáng dịu hiền đó. Thằng con trai nào tới Huế cũng bị hớp hồn bởi cái nét tưởng chừng như ngây thơ nhưng rất luyến thắng và đều chết điếng trước cách làm dáng của họ.
Nguyện là cháu gọi vợ anh Kiếm bằng dì. Nhà Nguyện ở ngoài thành mang cá lớn. Cha của Nguyện vừa mới bị mất tích trong Tết Mậu Thân. Nguyện học ở trường Bồ Đề Thành Nội. Mỗi lần Nguyện tới nhà anh Kiếm, đều đi thẳng một mạch mặc dù tôi ngồi chần gần trước cửa. Chẳng thèm chào hỏi, chẳng thèm liếc nhìn tôi. Tôi nghĩ trong bụng.
Cô nhỏ này lối thật làm cao nữa đây.
Và ngược lại tôi cũng làm bộ không thèm để ý tới cô ta. Một lần tôi nghe tiếng xe Solex ngừng trước sân, tôi không thèm ngó ra ngoài và cũng không xê dịch chiếc ghế đặt giữa cửa ra vào, mắt tôi dán chặt vào tờ báo. Nguyện bước tới đứng sau lưng tôi không thèm mở miệng để cho tôi nhường lối đi. Anh Kiếm ngồi trên ghế phía trong, cười cười nói vói ra.
Chữ Xuân làm khó cháu tôi rồi đó nghe, đừng dậy nhường lối cho cháu tôi đi chữ.
Lúc đó tôi giả đò, giật mình quay lui. Thấy đôi má của Nguyện đỏ hồng, tôi xê chiếc ghế cho Nguyện bước vào. Lần đầu tôi thấy Nguyện e thẹn và đẹp lạ lùng. Trong một buổi chiều ngồi ăn cơm với vợ chồng anh Kiếm, không biết anh nói đùa hay thật.
Này, có chữ Xuân ở đây, nên con Nguyện vài ba ngày là ghé thăm dì Dường nọ. Trước đây cả tháng chưa thấy mặt nọ.
Chị Kiếm giật mình. Đúng rồi, anh nói bây chưa em mới để ý. Là thiệt. Răng lúc này, nó hay tự lui nhà mình về hè. Chị nhìn tôi như có vẻ dò hỏi. Tôi tỉnh bơ ăn uống tự nhiên, nhưng không để ý tới chuyện của hai người. Ăn xong, tôi về phòng đóng cửa lại. Trong lòng tôi, lúc ấy sướng chi lạ. Chẳng lẽ Nguyện để ý đến tôi như vậy sao? Bắt đầu bữa đó, khi nào Nguyện đến nhà anh Kiếm, tôi cũng gật đầu chào. Rồi dần dần về sau, tôi lân la hỏi chuyện. Lúc đầu thì Nguyện cũng trả lời nhát gừng, sau thì thân thiện và không còn bẽn lẽn như trước đây. Tôi biết Nguyện cũng có cảm tình với tôi, vì trong cử chỉ và lời nói đôi lúc mang một săn sóc cho tôi. Thú thật, tôi cũng mang bệnh nhát gái nên sự tấn công của tôi cầm chừng không mấy ồ ạt. Tôi thường bị bí không biết nói gì với Nguyện nên thường rút vào phòng trước sau vài câu bâng quơ. Khi có Nguyện tôi vào phòng thường mở hé hé cửa. Để thỉnh thoảng tôi nhìn trộm Nguyện đứng dưới bếp. Và cũng thỉnh thoảng tôi bắt gặp Nguyện liếc nhìn vào phòng tôi. Tôi cảm thấy như mình đang bị dò xét. Và quả thật, trong lòng tôi lúc ấy nôn nao khó tả. Tết năm đó tôi về Đà Nẵng với gia đình. Tôi thường đi uống cà phê với mấy thằng bạn buổi tối. Thường nói chuyện vui vẻ. Nhưng bây giờ ngồi với tụi nó, tôi ít nói hơn và có vẻ đăm chiêu. Một thằng bạn ngồi cạnh hỏi tôi.
Nè, ở ngoài Huế có con nào hớp hồn mi mà sao tao thấy mê mặt mày mi bữa nay có vẻ thẫn thờ vậy?
Tôi giật mình, chuyện thầm kín của tôi đã có người nhìn thấy rồi sao? Tôi lắc đầu, Nói trớ qua, là mấy bữa nay trong người tôi muốn bị cảm, thế mới hay cái ngớ ngẩn đã hiện trên nét mặt, khó có thể lẩn tránh được. Tôi tự nhủ với lòng mình và sau Tết trở ra Huế. Tôi sẽ tấn công nguyện trước, chứ không để tình trạng này kéo dài, mệt mỏi quá. Và tôi nghĩ, đã đến cái lúc tôi phải dõng dạc nói với nguyện những điều hệ trọng này, chứ không thể ấp ủ mãi trong lòng. Tết đó sống với gia đình, nhưng trông cho hết Tết tôi lên xe đò ra Huế ngay. Tôi mang một số đặc sản của quê tôi để làm quà cho anh chị Kiếm và cho Nguyễn. Quà thật ra cũng chẳng quan trọng, nhưng đây là cái cớ để đến nhà Nguyễn và cũng thầm nói lên sự quan tâm của tôi với Nguyễn. Tôi khệ nệ mang gói quà gõ cửa nhà Nguyễn. Tôi hồi hộp như đứng chờ trước khi vào thi vấn đáp. Nguyễn ra mở cửa, mắt Nguyễn tròn xoe, vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên, chạy lại nâng gói quà trên tay tôi. Tôi nhìn vào trong nhà không thấy ai. Tôi kéo Nguyễn sát gần, nâng cằm, ngước lên, tôi hôn ngay trên môi Nguyễn. Tôi làm chuyện này quá nhanh, Nguyễn không kịp phản ứng, trên tay ôm gói quà, không bỏ xuống được, chỉ biết trân người chịu trận. Thế là từ giây phút đó, tôi đã chiếm được Nguyễn. Sau này hai đứa kể lại chuyện này, Nguyễn nói với tôi, trời ơi, không ngờ là anh bào thiệt, Nguyễn nghĩ là anh sẽ nói cái gì về Nguyễn trước. Rồi sau đó mày hôn, đăng ni anh hôn trước rồi mày nói yêu em sau. Anh gán thiệt đó. Đó là người tình mà tôi nôn nóng, đốt tất cả giai đoạn tiến tới tình yêu. Chọn một con đường nhanh nhất, bạo nhất.
Tôi không còn nhớ năm nào phát hiện được những hố chôn tập thể, hình như là năm 1970 gì đó. Người dân Huế bàng hoàng trước những hố chôn tập thể mà quân giải phóng đã giết những quân nhân công chức miền Nam bị bắt trong Tết Mậu Thân. Nghe tin phát hiện nơi nào đã chôn họ, tôi đều chở nguyện đi tìm xác của người cha, nhận dạng bằng cách nhìn quần áo họ mặc trước khi bị bắt, hoặc một cái gì đặc biệt chỉ có người trong gia đình mới nhận ra. Tuy nhiên cũng không chính xác lắm. Mỗi khi phát hiện cái hố chôn tập thể nào là hàng ngàn người nhào tới, bất kể mùi hôi thối xông lên nồng nực không chịu được. Tiếng khóc lóc kể lể của những người thân vang lên thật não ruột. Tôi chở nguyện từ nơi này đến nơi khác, nhưng không tìm ra được. Tối về nhà, hai mẹ con ôm nhau khóc. Chứng kiến cảnh này, tôi xúc động ghê gớm, chỉ còn an ủi nguyện và mong manh hy vọng rằng có thể cha của Nguyễn còn sống, đang bị phe bên kia giam giữ. Như vậy mới gây cho gia đình Nguyễn một niềm tin, và ngày tháng sẽ xoa dịu bớt những thương nhớ. Thật tình trong lòng tôi cũng biết là cha của Nguyễn đã bị sát hại. Vì khi rút lui, họ phải thanh toán những tù nhân, để khỏi phải vướng mắc và trì trệ sự rút lui nhanh chóng của họ. Không dại gì khi rút lui, họ mang theo đám tù binh lũ khủ chậm chạp này. Sau đó thì cuộc chiến càng ngày càng khốc liệt. Tôi cũng bước vào quân đội. Tôi xa Nguyễn từ đó. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau bằng thư từ. Tôi ở một đơn vị tác chiến, và quả thật đời sống của một quân nhân rày đây mai đó. Mạng sống luôn luôn bị đe dọa. Mặc dù tôi rất yêu Nguyễn, nhưng tôi không dám nghĩ xa hơn. Bao nhiêu lần Nguyễn vào thăm tôi, là bao nhiêu lần tôi nghe sự trách móc. Tôi chứng kiến những giọt nước mắt đẫm ướt chiếc khăn tay của Nguyễn. Bao nhiêu lần tôi hứa với Nguyễn sẽ nói với gia đình tôi ra Huế thăm mẹ Nguyện và dò hỏi. Nhưng khi Nguyện rời tôi ra về, là tôi không dám nghĩ tới chuyện này. Tôi biết, nếu tôi tiến xa hơn, tôi sẽ làm khổ cho Nguyện suốt cả cuộc đời. Tôi đã chứng kiến biết bao nhiêu sự chết chóc của bạn bè tôi, biết bao nhiêu người kề cận tôi tức tưởi ra đi một cách nhanh chóng. Đến khi nào sẽ tới phiên tôi? Không thể may mắn mãi mãi được, chỉ cần một lần thôi, đời người sẽ được rũ sạch. Nguyện làm sao hiểu được chuyện thầm kín này, nó đã giày vò tôi, đọa đày tôi mỗi khi tôi nghĩ tới Nguyện.
Rồi cái ngày đó cũng tới với tôi bị thương trong một cuộc tấn công chiếm lại ngọn đồi, hai bên giằng co nhau, trực thăng không xuống được, trời lại mưa to. Vết thương của tôi sưng húp lên, dưới bàn chân thọm đen và đau nhức không chịu được. Ngày hôm sau, một đơn vị bạn tiếp viện thanh toán được mục tiêu và lúc ấy tôi mới được tải thương. Khi tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi nhìn xuống thì bàn chân phải của tôi không còn nữa.
Quý vị thính giả trời đang ơi, theo dõi chương trình phát thanh của đài VOV.
Tôi không thể nào diễn tả hết sự đau khổ tột cùng này. Tôi muốn chết. Tại sao người ta không cho tôi chết? Tại sao đời lại đày đọa tôi một cách tàn nhẫn như thế này? Tôi ôm chiếc gối khóc ấm ức. Mọi người đến thăm tôi đều đuổi họ ra khỏi phòng. Tâm trí tôi điên loạn lên. Tôi thù ghét chiến tranh, oán hận chiến tranh. Trong số người đến thăm tôi đầu tiên, trong đó có Nguyện. Nguyện cũng bị tôi đuổi nhưng không chịu ra về. Nguyện ngồi ngoài phòng đợi suốt đêm hôm đó, cho đến trưa hôm sau, tới giờ vào thăm bệnh nhân. Nguyện chạy vào, ôm chặt lấy tôi khóc nức nở. Tôi cũng khóc. Chúng tôi không nói gì với nhau, chỉ biết khóc. Tôi nhìn Nguyện thấy đôi mắt sưng húp lên, thân người rã rượi, quần áo xốc xếch. Tôi biết suốt đêm, Nguyện ngồi ngoài phòng đợi chỉ khóc. Tội nghiệp cho Nguyện, nhưng tôi biết làm sao bây giờ. Tôi không thể để Nguyện phải mang tiếng lấy một người tàn tật vì thương hại. Mà tôi có đuổi thì Nguyện cũng không đi. Trong lòng tôi lúc ấy vừa đau xót cho mình, và cũng vừa thương cho Nguyện. Tôi nghĩ, rồi đến một ngày nào đó, tôi sẽ nói dứt khoát để cho Nguyện khỏi phải bận tâm tới tôi. Cứ cách hai ngày, từ Huế Nguyện lại vào Tổng y viện Duy Tân ở Đà Nẵng thăm tôi. Thỉnh thoảng Nguyện đẩy tôi trên chiếc xe lăn đi lòng vòng trong bệnh viện, và có đôi lúc Nguyện tắm cho tôi. Tôi chỉ có một người lính ở đơn vị phái về để giúp tôi trong khi còn nằm viện. Nhưng khi có Nguyện thì Nguyện làm những việc này, nghĩa là Nguyện săn sóc cho tôi như một người vợ. Đó là một điều đã làm cho tôi càng đau đớn thêm. Tôi muốn tất cả những người bạn gái quen với tôi trước đây đến thăm tôi một lần rồi thôi. Tôi không muốn dây dưa thêm. Vì tôi bây giờ không còn là một con người bình thường. Tôi không muốn họ vì thương hại mà miễn cưỡng đến với tôi. Nhiều lúc nhìn Nguyện, tôi muốn nói sự thật này, nhưng không nỡ nói ra được với Nguyện. Trước ngày tôi rời bệnh viện, Nguyện hỏi tôi, rửa, anh có dự định chi trong tương lai để sống không? Tôi hiểu sao lúc đó tôi lại nghĩ Nguyện kiếm cớ để rời khỏi tôi. Một câu hỏi bình thường như vậy. Thế mà đầu óc của tôi lúc ấy cho rằng Nguyện mỉa mai châm chọc tôi. Nguyện phải biết rằng trong một cuộc chiến tranh khốc liệt như thế này, Những thanh niên trang lứa với tôi lúc đó còn lành lặn, khỏe mạnh, mà không tìm được cho mình một tương lai tươi sáng. Huống gì một thằng tàn tật như tôi mà nghĩ tới tương lai. Mặt của tôi đanh lại, răng của tôi nghiến chặt, mắt tôi rực lửa. Tôi trả lời nguyện một cách đai nghiến.
Khi rời khỏi đây, thì tôi được chính phủ cấp cho cặp nạng. Tôi chỉ còn kiếm thêm cho mình một cái bì, như vậy là đủ bộ để trở thành một thằng ăn xin. Tương lai của tôi là lê tấm thân ngoài đường phố, ngửa chiếc nón cời để xin từng đồng bạc bố thí của người đời. Cô có thể lấy một thằng chồng có tương lai đen tối như vậy được không? Cô về đi. Về đi. Từ nay về sau, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô ở đây nữa.
Nguyện ôm mặt khóc nức nở. Tôi bảo thằng lính nuôi tôi, đưa Nguyện ra bến xe về Huế ngay lập tức. Về Huế, Nguyện đã viết cho tôi cả trăm bức thư, nhưng tôi không đọc và cũng không trả lời. Mối tình của tôi với Nguyện kể như tan rã từ đó. Từ độ ấy về sau, tôi không biết tin tức gì về Nguyện. Tôi không trở lại Huế và cũng không gặp người quen nào ở Huế. Tôi cố quên tất cả những gì mà trước đây tôi đã sống ở Huế. Thế nhưng, thỉnh thoảng vô tình nghe được giọng Huế từ một người nào đó là tự nhiên tôi nhớ Nguyện. Tự nhiên, hình ảnh Nguyện lại hiện ra. Nguyện không bao giờ biết được tôi không muốn Nguyện phải khổ vì tôi. Tôi nghĩ rằng, một thời gian sau, thế nào Nguyện cũng hiểu được lòng của tôi đối với Nguyện.
Sau một thời gian dài chờ ra hội đồng giải ngũ, tôi vào Sài Gòn để chuẩn bị chuyện học hành dang dở trước đây. Bây giờ, tôi không còn gì lo lắng để bon chen trong cuộc sống. Mọi chuyện với tôi đã được an bài. Với số tiền trợ cấp hàng tháng, tôi đủ trang trải để đi học, và cũng để kiếm cho mình một chút tương lai đỡ bớt sự nhọc nhằn trong cuộc sống sau này. Không bao lâu, toàn miền Nam bị mất. Những người thắng trận mang đến những giáo điều kịch cỡm ụp lên đầu dân chúng. Tất cả cuộc sống lúc ấy bị đảo lộn, những nề nếp cũ bị xóa bỏ. Tôi bơ vơ giữa Sài Gòn, không người thân thích. Tôi tìm tới một vài thằng bạn cùng cảnh ngộ, để cùng nhau tìm kiếm cho mình một lối sống. Lúc đầu, tụi tôi tham gia bán ngoài chợ trời đường Trương Minh Ký. Bán có lời, nhưng không đủ để trang trải chi dụng hàng ngày. Số vốn ít ỏi cứ thâm thủng dần dần. Buộc lòng tụi tôi phải tìm một công việc khác. Những công việc sau này tương đối ổn định, cuộc sống cũng tương đối khả quan hơn. Tôi lấy vợ lúc này. Tôi đến Mỹ 1990, và đến năm 1994, nghe tin ba của tôi mất, tôi phải về lại Đà Nẵng để chịu tang. Vợ tôi muốn đi Huế cho biết, tôi chiều lòng nên cả gia đình tôi ra Huế. Sau khi thăm các lăng tẩm xong, thì mọi người muốn vào chợ Đông Ba. Tôi quá mệt, nên ngồi ở quán cà phê bên bờ sông chờ mọi người. Hơn nữa, tôi muốn nhìn lại Huế. Tôi không muốn ai quấy rầy tôi trong lúc này. Tôi ngồi một mình để tìm lại những gì đó một chút quen thuộc mà tôi có thể nhớ lại. Huế vẫn nghèo, sơ sát. Đường phố đông người hơn, nhưng bộ mặt của Huế vẫn thầm lặng như thuở nào.
Tôi đang nghĩ miên man thì bất chợt nhìn thấy một người đang ngồi với gánh bún bò, khuôn mặt hao hao như chị Kiếm. Tôi ngồi nhìn chị khá lâu, đúng là chị Kiếm rồi. Tôi phân vân không biết phải làm sao nói chuyện với chị, vì tôi sợ chị sẽ xúc động khi gặp lại tôi trong một hoàn cảnh thật nghiệt ngã cho chị. Dù sao đi nữa, tôi cũng là người từ Mỹ về. Ở bên Mỹ tôi chỉ là một thằng cu li, nhưng so sánh với chị lúc này vẫn thấy hơn chị nhiều quá. Tôi ngồi nhìn chị mà tôi cảm thấy quặn đau. Một người ngày xưa vóc dáng như tiểu thư, thế mà bây giờ tàn tạ như vậy. Khi chị đứng dậy gánh bún đi nơi khác, tôi vội trả tiền cà phê và đi theo sau chị. Được một đổi đường, tới chỗ hơi vắng người, tôi khe khẽ gọi chị.
Chị Kim.
Chị để gánh bún xuống, quay lưng nhìn tôi. Tôi không để cho chị nhận ra mình trước, tôi nói ngay.
Chị không nhận ra em à, em là Xuân đây nè chị Kim.
Chị há mồm không nói được, mắt chị sáng lên, tự nhiên nước mắt chị tuôn ra. Tôi đến gần nắm lấy tay chị, bàn tay chị khô khốc, bàn tay mà ngày xưa, khi còn ở chung với anh chị, tôi hay khen là bàn tay nõn nà, quý phái. Bây giờ thì nó đen sạm và chai lì. Một hồi sau, chị mới nói được với tôi. Trời ơi, mấy chục năm rồi, chưa mới gặp lại chủ. Rồi chị lại khóc. Lần này chị khóc tức tưởi như có điều gì uất ức. Chị cho tôi biết anh Kiếm đã mất hơn 10 năm nay. Bệnh hoạn mà không có tiền lo thuốc thang. Chị phải bán nhà dẫn con về quê. Hiện các cháu đang sống với ông bà ngoại. Ở quê không có gì làm ăn nên chị quay trở lại thành phố, buôn bán, gửi tiền về nuôi con. Đời sống của chị thật cơ cực. Tôi hỏi chị về nguyện bây giờ ra sao. Chị nhìn tôi một hồi, trong mắt chị có một cái gì đó oán trách. Nước mắt chị lại tuôn ra, chị nói trong nước mắt.
Nguyên đã chết rồi.
Tôi đứng lặng người, chị nói thêm.
Cả gia đình Nguyên đều mất tích ở trong một chuyện vượt biên cả rồi.
Lúc này nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống.
Phát thanh trên làn sóng trung bình 11-12.
Tôi đã cố tránh cho Nguyệt một tai họa, thì Nguyệt lại gặp một tai họa khác, khốc liệt hơn và tàn nhẫn hơn. Làm sao có những bất công cứ đổ xuống trên đầu chúng tôi nhiều như vậy? Chị Kiếm cho tôi biết thêm là Nguyệt sau này có chồng và được hai con. Gia đình Nguyệt và mẹ của Nguyệt vượt biên năm 82. Và mất tích từ đó. Cái nhà cũ của Nguyện bị tịch thu, hiện thời cán bộ đang ở. Chị kể cho tôi nghe hết chuyện này đến chuyện khác. Chuyện nào cũng buồn nên nước mắt của chị cứ liên tục chảy mãi. Rồi tôi cũng phải ra về. Tôi có bao nhiêu tiền mang theo, gom hết bỏ vào túi chị. Chị ngượng ngùng không muốn nhận. Tôi phải năn nỉ chị nhiều lần. Tôi quý trọng con người của chị. Sống trong nghèo khổ, nhưng phong thái của chị thanh bạch, không cần mở miệng xin xỏ ai. Tôi nói rằng, không ngờ gặp lại chị hy hữu như thế này, lần sau về, sẽ ra Huế tìm gặp lại chị. Cho đến bây giờ mười mấy năm rồi, tôi chưa trở lại Huế, không biết đời sống của chị Kiếm bây giờ ra sao. Huế đối với tôi buồn như thế, thì làm sao tôi dám nhìn lại. Tuy nhiên tôi vẫn còn nợ một lời hứa với chị Kiếm. Về để thăm các cháu, con của chị, thăm bà ngoại của Nguyệt. Mà khi còn quen với Nguyệt, tôi đã nghe Nguyệt kể về bà, với tất cả lòng kính mến. Có lẽ trong nhà của ngoại, thế nào cũng đặt cho gia đình Nguyệt chiếc bàn thờ. Tôi còn nợ với Nguyệt một lời xin lỗi, mà bao nhiêu năm nay, tôi đã không nói ra được. Tôi sẽ thắp cho Nguyệt một cây hương, và một lời xin lỗi ấy, dù lời của tôi đã muộn màng. Nhưng tôi nghĩ Nguyện sẽ hiểu được lòng tôi.
Thank you. bậc
Quý vị vừa thưởng thức truyện ngắn Quay nhìn lại một đoạn đời của Phan Xuân Sinh. Chương trình đến đây cũng đã kết thúc. Thục Quyên và Sơn Huy xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.